This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm.
Tiến Dũng, vacation thế nào?
Thì đám cưới đứa cháu cũng rất là vui anh. Nghiêm sao có gì mới không?
Thì cuối tuần qua thì Dũng Nghiêm cũng bình thường. Thì không biết ngày hôm nay thời tiết thì cũng... hơi ẩm ẩm đạm nắng nhẹ thôi, không biết kinh tế thị trường hôm nay xanh hay đỏ thì Tiến Dũng.
Hôm nay thì thời tiết ở bên Rockwell thì rất là đẹp, nắng rất là chang chói chang quý vị. Thị trường chứng khoán thì quý vị cũng biết rồi, Dũng đi và cũng theo dõi rất là kỹ về cái thị trường, cái market everything quý vị. Cho nên rằng Hoa Kỳ cũng sẽ sắp ra có những cái mình không biết dùng cái từ gì mà cái crisis về economy. Tức là về kinh tế của Hoa Kỳ, không phải riêng Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới nữa. Và những cái chuyện này nó sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, mình không biết nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà sáng hôm nay khi mà thị trường chứng khoán vừa mở cửa ra đó, thì nó đã giảm đến trên 300 điểm riêng về Dow Jones của quý vị. Nhưng mà nó đã vực trở lại, lý do vì có một cái sự hứa hẹn từ quỹ dự trữ liên bang, tức là họ sẽ không có họp buổi sáng ngày hôm nay để quyết định lên lãi suất vào tháng 3 này nữa. Thì điều đó đã làm cho thị trường chứng khoán nó quay ngược lại là con số màu xanh. Nhưng mà điểm báo trước thì giờ đến chiều mình không biết chuyện gì xảy ra. Nó có thể chuyển qua màu đỏ, mà màu đỏ rất là cao nữa là khác. Nên mình không biết được ngày những cái giờ phút giây phút này, những cái trong những năm tháng này chúng ta rất là khó đoán, mà Dũng dùng cái từ rằng khó tin tưởng được cái quý vị. Buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 30 điểm, mặc dù sáng nay cái số màu đỏ là 300 điểm lận. Không phải là future mà 300 điểm xuống 300 điểm, nhưng bây giờ nó lên 30 điểm, 31.940 điểm. Nasdaq thì lên được 6 điểm, hiện tại là 11.145 điểm. S&P 500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 3.859 điểm. Dầu thô thì cũng giảm rất là nhiều, giảm 1 đồng 93 xu, 74 đồng 75 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên rất mạnh, lên 42 đồng 10 xu, 1.909 đồng 30 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.34, 30 năm là 7.13. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67 triệu chặn, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin cho biết rằng chiều hôm thứ Sáu thì ví dụ không có ở đây, nhưng mà gửi quý vị là cái số người được mướn vào tháng 2 đó, phải nói rằng nó vượt qua khỏi cái ceiling luôn, tức là bung nóc nhà. Theo như Bộ Lao động cho biết rằng tổng số người được mướn vào tháng 2 vừa rồi đó là 311.000 công ăn việc làm. Đây là con số mà tôi nghĩ rằng chưa bao giờ nghĩ trong cái thời điểm mà nó kinh tế nó rất là hoang mang như vậy mà số người mướn vào rất là đông. Và ngay cả cái quỹ riêng bang đã lên lãi suất hầu cho tất cả các hãng xưởng mướn người chậm lại, bởi vì không có làm ăn được, nhưng mà ngược lại hãng xưởng lại làm ăn được, employer. Lĩnh vực về du lịch và giải trí mướn vào 105.000 người, retail thì mướn vào 50.000 người, professional business service thì mướn vào 45.000 người, healthcare là 44.000 người, construction là 24.000 người. Riêng về chính phủ thì mướn vào rất là nhiều, mướn vào đến 46.000 người, số này là cao nhất. State, local, CD, federal mướn vào rất là đông nha. Và trong khi đó thì những cái lĩnh vực khác như là về computer thì lại giảm đến 25.000 người, và những cái transportation và warehouse thì giảm đến 22.000 người, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Ford F-150 đã bị recall sau khi mà cái bình battery nó bị cháy, có một lần xảy ra bị cháy, và xe Ford quyết định thu hồi lại để chỉnh đốn lại tại sao bình điện nó bị cháy. Thật sự ra thì tôi cũng xin nói sơ với quý vị như thế này. Cái xe điện đó không phải là lần đầu tiên nữa, ngay cả Tesla cũng bị, nhiều chiếc xe khác cũng bị rất là dễ cháy. Vì nhớ thời điểm mà chúng ta xài cái điện thoại Samsung Note 9 không? Tức là Note 9 á, nó đã xảy ra cháy rất nhiều và gây cả bị thương tích nhiều người, bởi vì cái battery nó sạc over cái power, nó làm nổ, nó làm cháy recall, và cuối cùng họ dẹp cái nốt này qua một bên luôn, họ chuyển qua nốt 10, 12, 11 gì đó. Thì đó là một trong những cái thí dụ mà chị có thể hình dung được. Cái battery của chiếc xe nó rất là lớn, nó mạnh vô cùng, thưa quý vị. Khi mà nó cháy đó thì nó nguy hiểm vô cùng, nó nổ, nó cháy thì phải nói rằng cái người mà đang chạy chiếc xe đó thì chắc chắn có thể tử vong bất cứ lúc nào, nguy hiểm vô cùng. Bởi vì cái xe Ford họ muốn rằng cái safety của battery nó thật sự là tuyệt đối an toàn, nhưng chúng cho rằng là không có gì mà tuyệt đối hết. Những chiếc xe Tesla họ đã cải thiện lại cho nó tốt hơn. Khi mà cái battery nó không có chỗ nào chứa được thì nó nằm ở dưới cái lườn, một cái nơi mà rộng nhất, bề rộng nhất để có thể đặt một cái battery bự như vậy, đó là cái lườn xe. Và khi chạy tốc độ cao đó, một cái gì mà nó văng lên, nó đụng cục battery mày, nó là một cái sparkling, tức là một cái va chạm mạnh, impact mạnh đó, nó có thể cháy và nổ cái mình battery. Tesla đã xảy ra nhiều lần như vậy và họ đã cải thiện bằng cách để một cái pen, tức là một cái vị sắt ở dưới. Thì đó là một trong những cái mình biết được rằng không được impact, và những cái khác nữa mình biết dù charge, overcharge có thể bị cháy vân vân. Thì xe Ford họ đang tìm lại để hầu cho làm cho nó an toàn hơn. Xe điện nó tính đến hiện tại bây giờ thì sự an toàn của nó vẫn còn đang nằm trong cái dấu hỏi và nghi ngờ, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến GM. Bản tin này là bản tin thật sự ra cũng làm cho lĩnh vực về xe cũng đang rất là hoang mang, quý vị. GM ngày hôm nay thì họ cho biết rằng họ đưa ra một cái tối hậu thư, hay là một cái chính xác hơn là một cái ly rượu mời. Thường cái rượu mời đi trước và rượu phạt sẽ theo sau. Và đó là tình trạng của GM hiện tại bây giờ. Họ cho biết là những quý vị nào mà đang làm cho GM mà hưởng cái tiền salary, họ muốn buy out những người đó. Buy out là sao? Đơn giản như thế này. Thí dụ như cũng làm cái hãng GM mà những ngồi đó giờ 60 tuổi rồi. Họ nói, 60 tuổi rồi, còn 2 năm nữa về hưu. Về trước đi, chúng tôi sẽ cho một cái package. Ví dụ như là 20.000, 30.000, 50.000, whatever gì đó. Là đi về hưu trước đi. GM trong nỗ lực muốn save được khoảng 2 tỷ Mỹ Kim vào năm nay, từ đến cuối năm. Và họ chỉ có cách là lay off nhân viên. Nhưng mà thay vì lay off nhân viên thì họ sẽ trả tiền employment này nói kia. Nó là ok, tự động xin nghỉ rồi sẽ nhận được cái tiền buyout, tức là cái tiền package. Và họ nói rằng đây là rượu mời, ly rượu mời đầu tiên. Còn nếu quý vị nào không có chịu uống rượu mời thì ngày 24 tháng 3 tới đây, sau ngày đó sẽ có những ly rượu phạt. Tức là họ đưa ra cái offer như vậy, và họ nói là cái deadline của nó là ngày March 24, tức là 24 tháng 3 tới đây. Nếu mà vị nào không tự động nghỉ thì chắc chắn chúng tôi sẽ cho quý vị nghỉ. Chắc chắn là như vậy rồi, quý vị. Mình thấy là họ đưa ra rất là rõ ràng, cái offer này đưa ra sẽ có cái dead end là ngày 24 tháng 3. Và sử dụng tin chắc là 99.9% sẽ nhận cái offer này. Vì những người mà ngồi đó họ sẽ có một cái cảm thấy không có an toàn. Khi bị đuổi rồi họ đâu có được cái package nữa, thì họ bị đuổi rồi là chúng ta chỉ nhận tiền employment thôi, không có nhận cái package gì khác hết. Nên tôi dùng nghĩ rằng đa số mà nhận cái lá thư này họ sẽ ok, I take the offer. Bản tin kế tiếp là bản tin mà quý vị đã gọi là có nhiều câu hỏi trong những ngày vừa qua, cái thư viện nói về cái nhà băng gọi là Silicon Valley Bank. Có nhiều người họ nói rằng tại sao nhà băng này nó bị chính phủ đóng cửa, stop cái practicing, hay là stop cái sự làm ăn của họ, hay là cái sự gọi là cái làm ăn đi, thì là nói đơn giản ha, kiểu mà làm ăn đi ha, cái thương mại hay là cái giao dịch, chính xác là cái giao dịch. Thì chúng ta biết nhà băng nào cũng vậy. Thí dụ Tí Dũng có 1 triệu đô trong mà mình mở nhà băng, tôi có 1 triệu đô. Tí Dũng nhận tiền deposit vô là cái tiền cash flow nó chạy ra như vậy. Cuối cùng ở ngoài kia Dũng nhận 5 triệu, mà ở đây Dũng có 1 triệu thôi, vì 4 triệu kia nằm ở đâu. Đó là cái mà người ta under 60%, cái số tiền nó gọi là, người ta thường nói rằng khi mà có cái trường hợp như vậy đó thì the bank sẽ run on deposit. Cái đơn giản là người ta sẽ rút tiền ra. Nhiều người sẽ đến, thì bây giờ Dũng đến rút 1 triệu, nhà băng nó xin lỗi không có đến 1 triệu nha, anh rút 300.000 đi. What happened to you? Là bắt đầu người ta sẽ thi nhau rút tiền ra, thì nhà băng đó thì chính phủ thấy điều đó là cái điều mà cần thiết phải làm. Regulation stop cái giao dịch nhà băng đó là đã xảy ra. Silicon Valley Bank, nhà băng đóng cửa, không ai rút tiền được, mọi sự sinh hoạt đều stop right there. Vậy thì what's wrong with nhà băng ngày hôm nay? Tiến Dũng đã giải thích, đã nói cái này rất nhiều lần. Vì có thể go back lại những cái video, cái Facebook Dũng đều nói rất là nhiều lần. Về Dũng không có lòng tin, thứ nhất là thị trường chứng khoán, stock. I have no, gọi là hope, no trust với lại thị trường chứng khoán. Còn cái cryptocurrency là khỏi nói, nó dẹp qua bên, nó không nằm trong từ điển của Dũng rồi. Thứ hai, Dũng không có trust về nhà băng. Không trust một chút xíu nào hết. Dũng đã thường nói vì vì bỏ tiền vào nhà băng nhiều quá thì việc cũng không nên lắm, ok, có thể bị mất, có thể bị mất vì hacker đi vào lấy, có thể bị mất vì người ta bị scam, mất vì nhà băng bankruptcy, điều nói rất nhiều lần nha. Bây giờ chuyện này xảy ra như vậy, tất cả những nhà băng của Mỹ họ mất ít nhất nha là 620 tỷ. Vậy thì mất, tại sao mất? Điều này giải thích quý vị cũng nhiều lần rồi. Nhà băng bây giờ, in the back end á, có những người broker ngồi ở đó. Ví dụ Tiêu Dũng nói là tôi là broker nhà băng. Nhà băng nói là, ê, tôi thu vô một số tiền. Một số tiền tôi cho người ta mượn để mua nhà, tiền lời. Một số tiền tôi invest vào cái này, một số tiền tôi invest vào cái kia. Những cái invest của nhà băng là đi qua một cái người gọi là broker. Broker nói, ê, tôi muốn mua cái này, tôi sẽ làm lợi cho anh, và broker sẽ chia tiền lời với nhà băng. Tôi làm lợi cho 1,000, tôi lấy bao nhiêu phần trăm đó. Thì nhà băng nói, ok, this, do anh có được 50 triệu, whatever you want. Broker, cái cách mà họ làm việc, chúng không dám nói là broker ngồi mua những cái đồng tiền ảo. Nhưng mà thị trường tiền ảo thời điểm đó, cách đây 2 năm trước, là một cái thị trường béo bở mà gọi là vô tiền như nước, mua hợp đồng lên 10 đồng, lên 20 đồng. Bitcoin, Dogecoin, everything nó lên như điên. Broker chỉ ngồi đó hưởng thụ, mua. Tổng số tiền họ mất, họ không dám nói, chính phủ không dám nói là mất bởi vì cryptocurrency. Họ chỉ nói là mất total là 620 tỷ. Và cái gì, điều xin giải thích quý vị luôn, tất cả nhà băng đang đứng under một cái umbrella. Ok, umbrella, một cái dù. Cái ai mà được lỡ đưa cái đầu ra thì bị mưa ướt hay là bị nắng cháy. Thì cái nhà băng Silicon Valley này đó là bị đưa cái đầu ra trước, và những nhà băng khác từ từ sẽ lồi ra sau, cái tụi sẽ lồi ra sau. Wow. Và sáng hôm nay thì bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính, cũng cho biết, và ông Biden cũng đã nói rồi, chúng tôi không có dùng tiền thuế để cứu nguy hay là gọi là backup cho nhà băng. Nhưng mà chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào cái chương trình được gọi là FDIC, tức là Federal Deposit Insurance Corporation. Đơn giản giải thích quý vị dễ hiểu như thế này. Tiến Dũng bỏ vào nhà băng 200.000, Tiến Dũng sẽ lấy đầy đủ 200.000. Tiến Dũng bỏ vào nhà băng 250.000, I take it back $250,000. Tiến Dũng bỏ vào nhà băng 251.000, Tiến Dũng sẽ mất 1.000, lấy lại đúng 250.000. Tức là cái guarantee của chính phủ đó sẽ trả lại cho quý vị 250.000. Ok, up to, ví dụ bỏ vào 100.000 lấy đủ 100.000, 200.000 đủ 200.000, 250.000 251.000, chỉ lấy được có 250.000, mất 1.000. Vì hiểu đó không? Cái gì mà over 250.000 là mất. Nhà băng này có rất nhiều người Trung Quốc. Bây giờ bắt đầu đi vào. Nó nằm ở Silicon Valley. Nhắc lại là nó tên là Silicon Valley, tức là thung lũng vàng đó quý vị. Có nhiều công ty đã bỏ tiền vào đây, đã bỏ đầu tư vào đây, và bây giờ họ không rút được để trả tiền lương nhân viên luôn. Wow! Mà bây giờ họ bỏ vào 50 triệu, họ bỏ vào 20 triệu, họ chỉ lấy được 250 ngàn thôi. Họ không lấy được hết, bởi vì nhà băng này đã mất một số tiền rất là lớn rồi. Bây giờ họ không đủ tiền trả lại, chính phủ sẽ đứng ra can thiệp. Rồi, chưa xong. Gọi là cái làn sóng, cái wave của the bankrupt hay là bank bị regulation của chính phủ sẽ xảy ra. Sáng hôm nay, một cái nhà băng nó tên là Signature Bank ở New York cũng đã bị đóng cửa. Ôi ơi, bà con sắp hàng lấy tiền cũng không được nữa. Rồi chưa kể nữa, sáng hôm nay nữa, Western Alliance Bank cũng đã bị kick vào, sell off 62%, cũng sắp sửa luôn. Rồi First Republic cũng bị luôn. wow, you know, thấy rằng một dãy rồi Wells Fargo, vì check vào Wells Fargo nhiều người sáng hôm nay lên nói là oh, missing transaction, dự deposit 250 rồi, mấy ngày nay không thấy đâu hết trơn, mất tiêu tiền rồi. Nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra về nhà băng buổi sáng ngày hôm nay. Và trong những ngày tới thì cũng nghĩ là wow, mình không biết như thế nào. Thì nhắc lại vì đó có bốn cái mà chị, thứ nhất là nhà băng, thứ nhất là đầu tiên là thị trường chứng khoán nhà băng, rồi về địa ốc, rồi tiền mặt, rồi vàng nữa. Tất cả những cái lĩnh vực này, tôi không nói nhà băng trong đấy, những cái lĩnh vực này nhà băng cộng thêm nữa, nó sẽ làm cho những ngày sắp tới đây mình không biết như thế nào, rất là nhức đầu quý vị. Người như nói rằng trong thời điểm này khi mà thị trường vào loạn đó, thì vàng là only one, vàng là only one. Sáng nay giấy vàng lên 40 mấy 50 đồng, tức là đã loạn, băng cũng không tin, rồi cổ phiếu không tin, rồi địa ốc cũng không tin, vàng cũng là một trong những cái, bởi vì tiền mặt sáng hôm nay nó giảm giá rất là nhiều, bởi vì nhà băng nó như vậy thì tiền mặt sáng hôm nay là giảm nữa. Wow. Thôi thì chỉ biết rằng quý vị nào mà có những bản tin cũng gửi vị đó, chúng ta suy nghĩ để mà chúng ta hành động sao mà nó sớm, để chúng ta có thể giữ được cái tiền làm rất là khó, đừng để nó mất. Nhưng nhắc lại nha, chúng ta có deposit trên 100, trên 250 ngàn, mà nhà băng thì chúng ta mới bắt đầu lo lắng, còn dưới 250 ngàn thì chúng ta cũng ok, không sao hết, cứ giữ đó đi, không sao hết quý vị. Nhưng mà quý vị rút ra để mua vàng hay làm gì đó thì tùy quý vị thôi, nhưng mà dưới 200 ngàn thì everything is ok quý vị. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn những lời chia sẻ của Tiến Dũng. Thì cái vụ mà ngân hàng SVB bị sụp đổ đó thì đúng như Tiến Dũng nói, bây giờ là mặc dù chính phủ nói là chính phủ trấn an người dân là những người được gửi tiền sẽ được bảo vệ và không có giải cứu ngân hàng như là hồi năm 2008 nữa, nhưng mà chính phủ nói là sẽ bảo đảm là không có sự lan tỏa đến các ngân hàng khác, nhưng mà điều đó mình không thể nào biết trước được. Thì đúng như Tiến Dũng nói thì bây giờ mình không tin tưởng được. Thì nếu quý vị nào có tiền với mức trên 250.000 đô, quý vị nhiều tiền quá, thì quý vị có thể làm cái cách giống như là Tiến Dũng nói, có thể mình rút ra mua vàng. Hoặc là nhiều khi người ta nói là không có thể nào, không nên để trứng trong một rổ, phải không Tiến Dũng? Có, mình không nên để trứng trong một rổ. Ví dụ như mình có thể chia làm nhiều nơi thì đó. Thì nhưng mà nếu mà người nghèo quá, ví dụ như Dũng Nghiêm chẳng hạn, thì có một trái trứng trong cái rổ thôi, cũng đâu có thể nào chia nhà chia nhiều rổ được đó. Thì mình có thể mua vàng, nhưng mà mua vàng nhiều khi mình phải tìm nơi để cất an toàn. Và thứ hai nữa, nó cũng kẹt thế này, là nếu một số người họ chưa mua nhà đó Tiến Dũng, mà nếu họ rút hết tiền trong ngân hàng ra thì sau này họ mua nhà thì không có số tiền trong account ngân hàng, thì cũng rất là khó khăn đó Tiến Dũng.
Wow, thật sự ra thì nó cũng nhiều cách lắm kính thưa quý vị. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị nào mà Việt Nam đó, đặc biệt về quý vị làm về thương mại đó, thì chúng ta có rất là nhiều tiền ở trong nhà băng. Mà một khi, hay là ít tiền cũng vậy, thí dụ chúng ta có dưới 200 ngàn rồi băng, mà chúng ta làm thương mại đó, nó chỉ khó ở chỗ quý vị ở chỗ này. Thí dụ trường hợp như nhà băng quý vị bị problem, hay là bị chính phủ regulation, tức là chính phủ tạm ngưng cái giao dịch của quý vị đó, cái problem đầu tiên là chúng ta không có tiền trả nhân viên. Cái đó là một trong những cái vấn đề ngày hôm nay rất nhiều nhà băng đang bị chính phủ gọi là sờ gái, hay là đang bị trường hợp khó khăn. Bây giờ Tiến Dũng nói hỏi quý vị là tại sao nó lại trường hợp mà nhà băng lòi ra như vậy. Tức là tất cả những nhà băng nó đang under một cái umbrella. Điều này giải thích quý vị đó, tức là anh nào ló đầu ra sẽ bị ướt đầu. Tại sao nhà băng của bên Silicon Valley bị ướt đầu? Bởi vì nó là một trong một cái sàn giao dịch rất là lớn, một cái large trong 14 nhà băng lớn nhất của Hoa Kỳ. Và nhà băng này tới phải cần có cái cash flow. Thế vậy như bây giờ Tiến Dũng bỏ vô 1 triệu, ngày mai Tiến Dũng ra 1 triệu, tại vì cái tiền làm ăn mà. Tiến Dũng rút ra bỏ 1 triệu, giống như mình saving để mình, người dân bình thường thôi thì xe bình bỏ 1 triệu nằm đó thôi. Chúng ta mình muốn làm gì làm, miễn sao tôi có tiền lời mỗi tháng được rồi. Nhưng mà cái khi mà chúng ta là cái business á, chúng ta bỏ 1 triệu ngày mai có thể rút ra 1 triệu. Tôi bỏ 10 triệu ngày mai có thể tôi rút ra 10 triệu. Thế hàng bây giờ Dũng mua một cái lô hàng đó 50 triệu. Thì Dũng sẽ ghi một giao dịch rằng transaction qua nhà băng Silicon Valley đó 50 triệu. Anh qua lấy đó đi, tôi nhà băng đó. Thì nhà băng là giao dịch, nhiệm vụ nhà băng là phải ghi một cái check transaction chuyển tiền qua 50 triệu cho một cái đối tác. Nhưng mà không có tiền họ chuyển, lúc đó không có tiền để chuyển thì nó lòi ra cái đầu bị ướt, tức là không có tiền, tọc lóc. Và bởi vì lý do đó, cái lan tỏa ra, ê, nhà băng này không có tiền để giao dịch nữa, là chính phủ lúc đó mới nhảy vô. À, tại sao vậy? Mới ngưng lại sự dịch của nhà băng đó. Tức là họ đã không có tiền, họ im lặng. thời điểm này tất cả chúng ta sống bởi vì digital, con số thôi. Thí dụ cho biết nha, tất cả những con số chúng ta thấy trên những cái nhà băng, thấy trên những cái thị trường chứng khoán, những cái đồng tiền ảo, nó là một con số. Thí dụ hy vọng là Dũng giải thích những vậy thì hiểu được, thì Dũng sẽ thấy được cái vấn đề của nó. Bây giờ Tiến Dũng, bây giờ là 9:56, ok, sáng. Tiến Dũng sẽ lên chỉnh cái đồng hồ lại là 5 giờ. Ví dụ chúng ta mở mắt ra, mặc dầu bây giờ là gần 10 giờ, nhưng nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ thôi. Chúng ta chỉ dựa trên cái đồng hồ mà nói giờ, mặc dầu chúng ta biết rằng cái thời điểm này không phải là 5 giờ, ít nhất phải là 7-8 giờ nè, nắng lên cao như vậy. Nhưng mà đồng hồ 5 giờ thì mọi người nhìn vào biết rằng, 5 giờ. Tức, không biết cái Dũng giải thích rồi, hiểu kịp không ta? Tức là cái con số của người ngày hôm nay chỉ nhìn vào con số thôi, họ không nhìn thực tế. Ok, ngoài kia hiện tại về gần 10 giờ, nhưng mà Tiến Dũng chỉnh là cái đồng hồ 5 giờ, chúng ta nhìn về đồng hồ, 5 giờ thôi. Đó là cái hiện tại bây giờ chúng ta đang sống. Tất cả những con số chúng thấy hiện tại bây giờ là những con số, thực tế phía sau đó là không phải như vậy. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng có sự khôn ngoan nào đó chúng ta có thể đèo lái qua cái sự khó khăn về tài chính trong những ngày sắp tới. Quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.